vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế với bạn hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về các câu hỏi chung quanh thị trường nhà cửa. Bên kia đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sân Sa Victoria. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của Đài SBS.
Dạ vâng, thị trường nhà cửa thì lúc nào cũng sôi động. Thành chúng tôi cũng có một số câu hỏi của quý khán giả gửi đến thì nhờ anh trả lời dùm. Câu thứ nhất là tôi muốn bán căn nhà hiện đang cho mướn, nhưng trước đó có ở trong căn nhà đó được 3 năm. Vậy nay bán đi có phải đóng thuế gì không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì tùy theo cái trường hợp của mình đó anh, để mà mình mới quyết định được. Tại vì thứ nhất là mình khi mà mình, cái nhà mà mình ở, nhưng mà phải tính ra là từ ngày mình mua, mình có vào đó mình ở liền hay không. Tức là khi mà mua vào đó ở một thời gian và sau đó mình dọn đi ra vì một lý do nào đó, thì trong cái thời gian đó là họ cho mình 6 năm để mà mình bán, là có thể là sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà với điều kiện là mình phải chọn cái căn nhà mà mình cho mướn này là căn nhà chính của mình. Tức là sau này, thí dụ như là trong cái thời gian mà mình dọn đi và mình cho mướn đó, thì trong cái thời gian đó là sau này nếu mà mình bán cái căn nhà mà mình dọn qua đó được ở được 3 năm đó, thì mình dọn qua bên đó ở đó, thì là sau này có thể là mình sẽ phải đóng thuế trên cái phần đó. Mặc dù là cái nhà sau này mà khi mà mình dọn đi để mà cho mướn căn này là cái nhà chính mình luôn luôn mình ở đó, nhưng mà tại vì mình đã chọn cái căn nhà cho mướn này để mà được miễn thuế, do đó là mình phải tính ra coi cái phần nào nó lợi cho mình, chứ không có nghĩa là mình thấy là nó mình bây giờ mình bán đi mà không đóng thuế thì thôi làm trước đi rồi sau này. Tại vì có thi là cái nhà này khi mà mình bán đi có thể là nó không lời nhiều, nhưng mà cái nhà mà mình vô đó mình ở được một thời gian á, là nó sau này nếu mà mình muốn bán đi mà nó lời nhiều á, thì đó là nó có thể là nó thiệt thòi cho mình. Do đó là mình nên suy nghĩ chín chắn về cái phần đó và nên gặp cái người đại diện khai thuế, kế toán của mình để mà bàn thảo coi cái tính ra cái phương hướng nào mà nó lợi hơn cho mình và cái quyết định của mình nó như thế nào nữa. Thì tại vì đây á, là mặc dù cái căn nhà mà mình già mình đã ở trong đó 3 năm, thì từ cái ngày mà mình ở đó về sau đó là có thể là mình sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà trước đó khi mà mình mua là mình vô đó là mình có dọn vô ở liền hay không? Tại vì nếu mà mình không có dọn vô đó thì chỉ từ ngày mình dọn vô trở về sau là được 6 năm đó là mình không bị đóng thuế thôi. Chứ trước đó là mình cũng vẫn phải bị đóng thuế, tại vì trước đó là mình chưa có dọn vào ở đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là chúng tôi muốn mua một căn nhà để ở và sau này định chia ra để cho mấy đứa con xây nhà, và có nghe nói là để qua hình thức trust nó có lợi hơn. Vậy có đúng không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái dĩ nhiên là chúng ta thường nghe về cái phần nó gọi là cái trust, là cái family trust, là cái quỹ thác của gia đình đó, là cái đó là một trong những cái mà nó uyển chuyển nhất, dễ dàng cho chúng ta. Và cái thứ hai nữa là nó linh động để mà chúng ta có thể là sang nhựa để mà con cái đồ tên tuổi trong đó, thì tại vì nó chỉ là mình đưa ra một cái người nào để mà thụ hưởng mà thôi, chứ không thể nè. Và khi mà sau này đó là mình có thể mình dùng cái trust đó để mà mình xây nhà hoặc mình làm cái gì đó nó cũng uyển chuyển. Tức là mình đã thấy cái family trust này đó qua những cái dạng làm ăn đồ, cái business đồ này nọ đó, khi mà mình lời lỗ đồ thì mình chia tiền đồ, thì đó là nó có những cái uyển chuyển đó để mà mình chia tiền cho gia đình đồ, nó dễ dàng. Chứ không như trước đây mà trước đó là mình biết nhiều cái trường hợp đó là thí dụ như là mình mở công ty hoặc là gì, thì đó là tới cuối năm cái mình nói thôi mình trả lương cho người này bao nhiêu mình đưa tiền như vậy. Bây giờ là không có cái chuyện đó, là không còn làm được nữa, tại vì đó là cái luật lệ nó đã siết rất là chặt về cái phần đó, là tức là mình phải làm qua cái dạng nó gọi là single tax payroll, lương bổng đồ này nọ. Thì nhiều người ta nghĩ tới là cái trust thì nó dễ dàng để mà mình chia. Tuy nhiên khi mà đến mà những nhà cửa đồ này nọ thì mình phải phải suy nghĩ chỉnh trạng trong cái phần này, là tại vì á, cái trust này đó thì là dĩ nhiên là cái giữ tài sản đồ đó là rất là tốt, nhưng mà có một cái là nó có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của chúng ta, là cái qua cái dạng trust này đó là cái land tax, thì nó có một cái nó gọi là surcharge, tức là cái thuế land tax nó có thể cao hơn cái mức thường general rate. Thì đó là những cái mà mình phải nghĩ đến. Và khi mà mình chọn cái trust á, để mà mình giữ mấy cái nhà thí dụ như vậy, thì đó là như chúng ta biết là nếu mà mình đứng tên cá nhân á, thì có thể là sẽ không phải đóng thuế trên cái tiền đó. Còn trong cái trust á, là có thể là mình sẽ phải bị thuế cái land tax mỗi năm thì nó cũng cao. Tuy nhiên nếu mà mình phải chọn cái nhà đó thì tức là mình phải đăng ký với bên cái land tax báo cho họ biết là đây là căn nhà, là cái người nào sẽ là cái người mà sẽ ở trong đó, là cái principal resident, tức là cái nhà đâu. Thì tức là nó phải có những cái giấy tờ để mà mình nộp, để mà mình xin căn nhà chính của mình rồi vân vân. Thì nó có những cái trường hợp như vậy thì nó làm là có thể là mình sẽ không bị đóng, nhưng mà nó có nhiều cái giấy tờ để mà mình phải báo cáo, mình làm cho nó đúng. Chứ không á, là nếu mà mình chỉ để tên cái trust không mà mình bỏ vào á, thì có thể là cái thuế nó sẽ cao. Là tức là nếu mà mình không có cái người mà đứng tên, tại vì trong cái như chúng ta biết là cái land tax là nó có nhiều cái thuế, mức thuế khác nhau tùy theo mỗi cái trường hợp. Tức là có nhiều cái, ví dụ như là land tax là có những cái thuế mới họ đưa ra cho những cái mà nhà mà để trống đồ này đó. Tức là mình để vô cái trust mà cái người không có cái người thụ hưởng hoặc là cái người làm chủ để ở trong đó thì là sẽ bị đóng thuế nhiều hơn. Thì đó là cái trust thì nó cũng qua cái dạng là nó tức là nó đóng thuế có thể cao hơn nếu mà mình không có làm đúng theo cái luật lệ, tức là mình phải báo cáo với bên land tax là ai sẽ là cái người mà thụ hưởng trong đó, tên tuổi đồ này nọ, tên của cái người mà phải ở trong nhà đó. Còn nếu mà chúng ta cho mướn thì đó là cái chuyện khác, đó là cái mà có thể là mình sẽ bị đóng thuế cao hơn. Do đó là cái trước khi mà mình quyết định là cho qua cái phần nào, cái cấu trúc nào á, thì đó là mình nên bàn thảo với cái người kế toán của mình để mà biết cái hoàn cảnh của mình, cái nào nó lợi hơn. Và khi mà tại vì còn một cái nữa là nó phiền phức là sau này thí dụ như là mình ở một thời gian và xây nhà lên đồ này nọ, thì nếu mà nó nằm trong cái trust luôn á, thì đó là tức là mình sẽ không có bán cho cái người khác, hoặc là nếu mà đứng tên cá nhân mình mà bây giờ mình sẽ cắt ra miếng đất ra để mà cho con cái đồ này nọ để mà xây lên, thì tức là khi mà mình cắt ra tức là mình đã bán đi một cái phần miếng đất đó cho có thể là mình sẽ bị đóng thuế. Nếu mà mình bán luôn nguyên căn nhà thì là sẽ không, nhưng mà khi mà mình cắt miếng đất ra thì cái miếng đất đó không phải là cái nhà chính của mình để mà ở, do đó là có thể là sẽ bị đóng thuế capital gains nữa. Do đó là có những cái phần đó là chúng ta phải nghĩ tới, và khi làm như vậy đó thì là cái thuế land stamp duty rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến. Do đó là mình phải suy nghĩ cặn kẽ về cái phần này, thì đó là phải ngồi xuống là cái nói chuyện với cái người kế toán đại diện khai thuế của mình đó, để mà họ cho mình những cái cố vấn đúng cho cái trường hợp của mình, để mà đó nó mới làm đúng như vậy. Chứ tại vì mình có thấy những cái trường hợp là khi mà đã làm xong rồi mà bắt đầu cái đến gặp kế toán là lúc đó nó cũng hơi khá muộn, tại vì đó là cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, thì đó là không có thể nào mà bây giờ là mình chỉ coi là nếu mà cái trường hợp đó như vậy là bị đóng thuế như thế nào thôi, chứ không có mà mình không thể điều chỉnh được nữa khi mà nó đã xảy ra đó.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là tôi hiện đang đứng tên một ngôi nhà cho mướn, nhưng mượn tiền ngân hàng thì tên hai vợ chồng. Vậy khi đi khai thuế thì có thể chia tiền rent làm đôi, có phải không anh?
Dạ thưa anh, thì rất thiết là cái khi mà cái người làm chủ, tức là cái người chủ nhân của cái căn nhà đó là ai, là cái người đó là cái người phải cái thu nhập đó là phải vào trong cái người mà có cái đứng tên trong cái đứng tên căn nhà đó, chứ mình không thể nào mà mình chia đôi, tại vì cái người kia chỉ là có thể là đứng tên chung trong nhà băng, tại vì có thể là một mình đó là nhà băng sẽ không cho, nhưng mà họ đứng, tức là một cái người guarantor để mà đứng tên chung và chịu trách nhiệm về cái loan đó thôi, cho mình thôi, chứ không phải làm chủ của cái căn nhà. Thì căn nhà tại vì chỉ có một mình tên mình thì tức là mình chỉ là một cái người đứng làm chủ, còn cái tiền mà mượn đó thì có thể mình sẽ được khai khấu trừ cho những cái tiền lời đó, tại vì hoặc là những cái chi phí của cái nhà này, tại vì cái thí dụ như là cái người người vợ chồng hoặc đó là đứng tên chung, nhưng mà cái đó cũng như đứng là để mà đại diện thôi, còn cái người mà chịu trách nhiệm vẫn là mình sẽ là người mình được khai khấu trừ hết, chứ mình không có thể nào mà mình chia tiền rent ra như vậy, tại vì đó là cái họ dựa vào là cái tên của ai làm chủ cái căn nhà, chứ không phải là ai là người mà đứng mượn tiền. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác là tôi làm chủ một căn nhà và đi ăn và hiện đang ở trong đó. Vì nhà hơi lớn và tôi ở một mình nên tôi muốn share phòng. Nếu sau này bán đi thì có bị đóng thuế không thưa anh?
Dạ, thưa anh thì cái luật thuế về cái việc mà nhà ở đó anh, thì đó là nếu mà chúng ta ở trong đó là tức là principal residence, tức là nhà mà mình ở trong đó thì là sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên cái trường hợp đó chỉ với điều kiện là mình không có tạo lợi tức trong lúc mà mình ở trong đó. Và do đó là nếu mà mình share phòng hoặc là mình làm business ở trong đó mà mình khai khấu trừ, ví dụ như tiền rent, tiền council rate, tiền này nọ, vân vân, đó là những cái mà mình tạo ra lợi tức từ cái căn nhà của mình ở. Do đó là mình có thể sẽ bị đóng thuế trong cái thời gian đó. Mặc dù nếu mà trong cái thời gian mà mình làm chủ đó, mình làm chủ căn nhà, mình ở trong đó một thời gian, khi mà mình có thể mình dọn đi trong vòng 6 năm là mình ở chỗ khác thì đó là mình sẽ không bị đóng thuế. Nhưng mà cái luật thuế họ cho phép mình là có thể chọn lựa đó thôi. Nhưng mà nếu mà cùng lúc mà mình ở trong đó và mình cho mướn hoặc là mình làm business ở trong đó thì rất tiếc là cái phần miễn thuế cho cái nhà căn nhà đầu tiên của mình, nhà ở của mình đó sẽ không được áp dụng. Tức là mình phải tính ra cái diện tích của cái nhà mình cho mướn để mà mình phải đóng cái thuế capital gain tax. Do đó là những cái trường hợp thí dụ như là bây giờ mình share phòng, hoặc là có những trường hợp mà mình cho mướn qua dạng Airbnb, hoặc là đó là những cái mà mình phải cẩn thận về cái đó, hoặc là granny flat ở sau. Nếu mà mình cho mướn thì sau này khi mà mình bán căn nhà đó là có thể là mình sẽ bị đóng thuế. Thì với cái bây giờ đó là như chúng ta biết là cái hệ thống điện toán của sở thuế nó rất là thông minh, cái dạng là nếu mà mình đã khai thuế thu nhập lời lỗ hoặc là trong cái nhà và cho mướn hoặc là một cái share phòng đồ này nọ thì là họ đã có những cái chi tiết đó, do đó khi mà mình bán đi thì là họ sẽ biết là mình có tạo ra lợi tức trong cái thời gian đó, và khi mà mình bán thì đó là họ có thể họ hỏi tới mình là tại sao mà không khai thuế cái capital gains trên cái số tiền đó. Do đó là cái mà chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là nên nhớ là khi mà mình ở trong căn nhà đó và mình chỉ có ở trong căn đó không tạo ra lợi tức thì là mình sẽ không bị thuế capital gains cho cái căn nhà mà mình ở trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho share phòng hoặc là cho mướn đi một phần của căn nhà thì đó là những cái mà mình phải bị thuế capital gain, tức là thuế trị giá gia tăng tài sản cho cái đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, ở đây thì ngoài cái thuế capital gain tax thì còn đóng thuế nào nữa không anh? Có đóng thuế nào khác nữa không ạ? Dạ.
Dạ thì cái phần mà về thuế capital gains là cái thuế là chỉ có cái đó thì khi mà do cho người bán đó anh thì chỉ là cái tiền mà capital gain mà tao rồi thôi. Dạ. cái phần thuế của liên bang là cái thuế capital gains, là cái đó hiện tại bây giờ còn mình không biết là có không có không không có cái thuế nào khác nữa.
Dạ vâng, một câu hỏi khác không liên quan đến vấn đề thị trường nhà cửa nhưng mà lại liên quan đến vấn đề hưu bổng, thì câu này như sau: tôi bị bệnh và nay muốn rút tiền hưu bổng, tức là super, không biết có được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà cái rút tiền hưu bổng đó anh, thì như chúng ta biết là thường là cái tiền hưu bổng này đó là để cho chúng ta trong cái về dài, là tức là về già khi mà chúng ta nghỉ hưu thì chúng ta sẽ được quyền rút ra cái số tiền này và có thể là sẽ không bị đóng thuế nữa. Tuy nhiên cái phần này đó thì luật thuế họ có những cái mà nó flexible trong đó, tức là chuyển chuyển trong đó để mà giúp cho những cái trường hợp đặc biệt, thì là chúng ta có thể chúng ta xin rút tiền ra sớm. Thì nó có nhiều cái trường hợp khác nhau, mà một trong những cái trường hợp đó là nó gọi là rút ra sớm vì compassionate ground, tức là có những cái trường hợp mà rất là đặc biệt đó, là họ cho mình, tức là nếu mà mình không có đủ khả năng để mà phải trả tiền, thí dụ như home loan cao sầu đồ này nọ, nếu mà mình không trả cái tiền đó thì đó là có thể là mình sẽ mất cái nhà đồ, hoặc là xe cộ, mà cho những cái trong gia đình mà có người bị tàn tật, hoặc là bị có thể là cũng sắp qua đời, bệnh đồ này nọ, mà mình không có khả năng để mà lo tai táng đồ này nọ. Đó là những cái mà nó gọi là compassionate ground, là họ cho mình để mà rút ra cái tiền đó. Nhưng mà dĩ nhiên á, là không phải ai cũng mình cũng đến để mà mình cứ rút ra, nhưng mà mình phải qua những cái mà họ kiểm chứng minh, và sau đó thì đó là mình phải có những cái giấy tờ để mà mình chứng minh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn tối nay, cũng nhân một phục sinh trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả cũng như anh Trịnh Hữu Lộc và gia đình một mùa phục sinh vui vẻ. Dạ.
Dạ xin cảm ơn anh Phan Bách, và chúng tôi cũng xin kính chúc anh Phan Bách và quý thính giả cũng mùa phục sinh vui vẻ và an toàn, cho lái xe nếu mà có đi đâu chơi đâu thì lái xe an toàn. Dạ xin chào, bye bye.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.